Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và hỏi: bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Giacôbê, Joseph, Simon và Judas sao? Và tất cả chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta nghe bài đáp ca của thứ sáu tuần thứ 17 thường niên năm chẵn. Đáp ca sau bài đọc 1 như sau: kẻ vô cớ ghét con nhiều hơn tóc trên đầu, bọn thù con vô lý lại mạnh thế hơn con. Chẳng lấy chi của người thế mà con phải trả. Chúng ta thấy đây là thân phận của những người theo Chúa, đặc biệt của những ngôn sứ, của những người đi nói lời Chúa, của những người đi rao giảng lòng Chúa thương xót là như vậy. Là kẻ vô cớ ghét con nhiều hơn tóc trên đầu. Mình ghét ai thì phải có cái cớ, phải không? Cái thằng đó nó làm nó này làm cái kia mình thấy ghét. Còn có những người bảo: tại sao mày ghét tao? Tao nhìn cái mặt mày là tao phát ghét à? Nó chẳng biết vì lý do gì cả, cứ nhìn cái mặt tôi nó ghét, cứ nghe cái tên tôi nó ghét. Vô cớ. Nhưng mà chúng ta biết là cái gì nó cũng có cái lý do của nó, cái nguyên nhân sâu của nó mà có khi người ta không nói ra. Tao ghét mày là vì mày đẹp hơn tao, có không? Tao ghét vì mày giàu hơn tao, có không? Tao ghét mày vì mày hát hay hơn tao, có không? Tao ghét mày vì mày giảng hay hơn tao, có không? Nhưng mà người ta không có nói. Chẳng nhẽ nói cái ra thì kỳ, nói cái ra thì bảo là ganh tị, ganh ghét, kỳ lắm. Cho nên cứ bảo là nhìn cái mặt phát ghét à. Kẻ vô cớ ghét con nhiều hơn tóc trên đầu. Chúng ta thấy sống trên cuộc đời này, người thương thì ít mà kẻ ghét thì nhiều. Cho nên nhiều người cứ thương hại và khuyên tôi: cha ơi, cha làm in ít thôi, cha ơi, cha làm vừa vừa thôi. Người thương thì ít, kẻ ghét thì nhiều. Hôm nay nghe lại lời của Chúa bảo đúng thật. Kẻ vô cớ mà ghét con nhiều hơn trên đầu. Anh chị em đếm được đầu mình có bao nhiêu sợi tóc không? Có, may ra thì có mấy ông mà bị hói hết thì may ra còn đếm được. Chứ còn mà bình thường thì tóc nhiều chả bao giờ mà đếm hết được. Kẻ ghét con nhiều hơn tóc trên đầu, bọn thù con vô lý lại mạnh thế hơn con. Chẳng lấy chi của người thế mà con phải trả. Âu cũng vì ngài. Bây giờ người ta tìm ra cái nguyên nhân là bị ghét, thì người theo Chúa thấy rằng là âu cũng vì ngài mà con bị người đời thóa mạ, chịu nhuốc nhơ phủ lấp mặt mày. Anh em nhà kể con như người dưng nước lã. Đau không? Đau không? Anh em nhà kể con như người dưng nước lã, có không? Có rất nhiều lần chúng ta thấy tự nhiên anh em trong nhà coi mình như người dưng nước lã. Tại vì mình nghèo cho nên người ta khinh mình, có không? Tại vì mình hèn cho nên người ta chê mình, có không? Vì mình xấu cho nên người ta coi thường mình, có không? Cho nên anh em trong nhà mà giàu mà sang, thấy sang là bắt quan làm họ. Còn nếu mà mình không sang, không giàu, không có quyền, không có chức, chẳng ma nào nó nhận mình làm họ cả. Nhưng mà ông thử ăn mày coi, hôm đó ông còn 20 ngàn ông mua được tờ vé số, ông trúng độc đắc, báo nó đăng, người ta có đến, chạy đến người ta nhận họ không? Giê-xu nhiều lắm, Giê-xu anh Tư ơi, em là anh Tư, ui trời ơi, bác Sáu ơi, em này bác Sáu, ôi giời chú Bảy ơi, em này chú Bảy, nhận họ ríu rít lên, rồi cuối cùng hết tiền thì còn họ không? Cũng hết luôn. Thì ta thấy rõ ràng là anh em nhà kể con như người dưng đức lã, hàng máu mủ xem con bằng khách lạ mà thôi. Máu mủ đấy mà coi mình như khách lạ đấy thưa anh chị em. Anh em trong nhà mà nó coi mình như người dưng nước lã. Tại sao? Lại thêm một cái lý do đây, nghe rõ. Nghe đây, rồi những người làm việc cho nhà Chúa coi còn dám làm hay không nha. Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà con phải thiệt thần. Đúng không? Đúng không? Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà con phải thiệt thần. Lời kẻ thóa mạ ngài này chính còn hứng chịu. Đức Giê-xu đã bị thân phận y như thế. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, bà con anh em coi như người dưng nước lã, những người máu mủ coi như là kẻ lạ xa. Vì họ còn đem bắt Chúa Giê-xu về, bảo Chúa Giê-xu bị mát mà. Mà ngày hôm nay Chúa Giê-xu đi trở về cái quê hương của mình, thì người ta bảo: ôi giời ơi, tưởng ai xa lạ chứ, cái ông này con của ông thợ gì, thợ mộc, con của bà Maria, anh em của ông ấy chẳng phải là mấy ông hót rác, chẳng phải là mấy ông làm vườn, chẳng mấy ông đánh cá hay sao mà có cái gì. Nhưng mà bởi đâu mà ông ta được như vậy? Thì người ta lại không chịu tìm hỏi hiểu, mà thấy được như vậy thì người ta đâm ra người ta khinh, ganh, ghét, rồi thì không đón nhận. Nhiệt tâm lo nhà Chúa làm tôi phải thiệt thân. Đức Giê-xu nhiệt tâm lo việc của Cha trên trời. Như Chúa trả lời với mẹ Maria và Thánh Giuse: cha mẹ tìm con làm gì? Cha mẹ không biết rằng con phải lo việc của cha con sao? Mà vì lo việc của cha trên trời nên Đức Giê-xu bị thiệt thân. Mà vì lo việc của cha trên trời cho nên Đức Giê-xu bị người ta thóa mạ. Kẻ lời kẻ thóa mạ ngài thì này chính con hứng chịu. Nhưng những người đi theo lòng Chúa thương xót, những người tín thác vào lòng Chúa thương xót, không ngại, không sợ những cái điều đó. Lạy Chúa, phần con xin dâng ngài lời nguyện. Lạy Chúa Trời, đây giờ phút thi ân, xin đáp lại vì ơn cả nghĩa dày, vì Chúa vẫn trung thành ban ơn cứu độ. Mặc dù bị thiệt thân, mặc dù bị người ta ruồng rẫy, mặc dù bị người ta nghi ngờ, mặc dù bị người ta coi thường, nhưng những kẻ theo Chúa vẫn dâng lời tạ ơn. Phần con xin dâng ngài lời nguyện. Lạy Chúa Trời, đây là giờ phút thi ân. Tin rằng qua những đau khổ, qua những thử thách vậy, Chúa vẫn thi ân và xin đáp lại vì ơn cả nghĩa dày, vì Chúa vẫn trung thành với ơn cứu độ. Anh chị em vững tin vào Chúa chưa? Vững tin vào Chúa chưa? Đi theo lòng thương xót Chúa còn sợ không? Đi theo lòng thương xót Chúa còn thấy thiệt thòi không? Anh chị em rõ ràng người ta nhìn thì người ta thấy thiệt thòi chứ. Giờ này mà ông ở nhà ông đi làm là ông có thêm tiền. Ông đến đây ông hát lễ có tiền không? Có tiền không? Giờ này mà bà ở nhà bà bán rau là bà có thêm mớ nữa, mà đến đây có bán được cái gì không? Rồi giờ này mà anh đi hát show ngoài kia chắc nó trả cho được 500, hát cả đoàn có ai trả gì không? Ơi, ta thấy rằng là bị thiệt trước mắt người đời. Và ta thấy vừa mất thì giờ, có khi mất sức khỏe, có khi bị mất cả tiếng tốt, mất cả tiếng thơm vì người ta ghen ghét, người ta nghi ngờ, người ta làm đủ tình đủ tội. Kẻ thù con mà nó nhiều như tóc trên đầu cơ mà, thương chị em. Mà đi lòng Chúa thương xót thì kẻ thù đầu tiên đó là ai? Nói to lên, kẻ thù đầu tiên đó là ai? Đọc mạnh lên, kẻ thù đầu tiên đó là? Mạnh lên, kẻ thù đầu tiên của lòng thương xót đó là? Mà nó dùng bàn tay của con người, những người mà chống phá lòng Chúa thương xót là bàn tay của những người mà cản phá công cuộc lòng Chúa thương xót, họ chính là tay sai của những người mà không đón nhận lòng Chúa thương xót mà nghi ngờ lòng Chúa thương xót, chính là họ bị ảnh hưởng của. Mà nếu chúng ta không tin lòng Chúa thương xót, chúng ta chống lại thì chúng ta cũng là. Nhớ nha, nhớ nha, nhớ kỹ như vậy chứ không có lơ mơ gì cả. Và đi theo Chúa thì Jeremiah bị như sau. Là gì? Jeremiah vâng lệnh Chúa mà đi công bố cho người ta rằng là Đức Chúa phán thế này, là nếu các ngươi không chịu nghe ta mà sống theo lời luật ta đã đưa ra trước mắt các ngươi, nếu các ngươi không chịu nghe lời các ngôn sứ tôi tớ của ta, những người chính ta không ngừng sai đến với các ngươi mà các ngươi không chịu nghe, nếu ngoan cố cứng lòng không chịu nghe, thì ta sẽ xử với các ngươi như với Silo. Ta sẽ cho mọi dân tộc trên cõi đất dùng làm lời nguyên rủa các ngươi. Đáng lẽ nghe Jeremiah nói một cái sự thật như vậy thì dân chúng từ vua quan đến dân phải sám hối mà ăn năn trở lại, như là ngôn sứ Jonah đi báo cho dân thành Ninive. Đằng này họ không nghe và họ thấy chói tai thì họ làm gì? Các tư tế, các ngôn sứ và toàn dân đã nghe ông Jeremiah công bố những lời trên đây trong nhà Đức Chúa. Sau khi ông đã nói mọi điều Đức Chúa truyền cho ông phải công bố cho toàn dân, thì các tư tế, các ngôn sứ và toàn dân túm lấy ông mà bảo thế nào ông cũng phải chết. Mãi lên, thế nào ông cũng. Đấy, chúng ta thấy thân phận của những người đi theo Chúa. Mà những người nói lời của Chúa, nói đúng lời của Chúa chứ không có sợ sệt gì cả, thì những người ấy bị thế gian kết án, và những người ấy, mãi lên, những người ấy sợ ông, sợ ông, sợ ông. Tại sao ông lại dám nhân danh Đức Chúa mà tuyên sấm rằng nhà này sẽ nên như Silo, còn thành này sẽ điêu tàn không ai cư ngụ? Toàn dân đã tụ tập quanh ông Jeremiah trong nhà Đức Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta thấy người ta khó mà đón nhận lời sự thật lắm. Người ta khó mà đón nhận những cái lời thật mất lòng lắm. Cho nên những người mà đi theo Chúa dám loan báo lòng Chúa thương xót, dám nói sự thật lời của Chúa, không bẻ cong, không nói để chiều lòng người dân, không nói để mà lấy lòng người dân, nhưng nói sự thật để cho người dân thấy rõ cái con đường của mình đi sai quấy rồi, phải sửa lại, thì người ta ghét lắm, người ta khó chịu lắm. Vì nếu mà chúng tôi nói những cái điều mà khen anh chị em, chúng tôi lấy lòng anh chị em, điều đó không khó, điều đó không khó. Nhưng mà nói một cái sự thật để anh chị em thấy rằng là con người của chúng tôi như vậy, thì bây giờ chúng tôi phải sửa lại. Nói một cái sự thật là anh chị em đi sai đường rồi, hãy quay trở lại mà đi vào cái đường ngay nẻo chính, thì nhiều người thấy khó chịu. Thôi cứ để cho tôi ăn chơi đi, cứ để cho tôi kiếm tiền đi, cứ để cho tôi vui vẻ đi, cứ để cho tôi chạy theo thế gian đi, rồi lâu lâu tôi đến tôi cúng nhà thờ một tí, rồi lâu tôi biếu cha một tí, ngon không? Ngon, ngon lắm thưa anh chị em. Như vậy thì mình không chịu thiệt thân. Nhưng mà vì nhiệt tâm lo nhà Chúa, tôi phải chịu thiệt thân. nhiệt tâm lo nhà Chúa, không lấy tiền ấy mà lo cho nhà của mình. Nhiệt tâm lo cho nhà của Chúa, không lấy cái sức lực ấy mà đi hưởng thụ, mà đi vui thú, mà đi du lịch, mà đi chơi, nhưng ngày đêm hết lòng, hết sức, tận tâm với người giáo dân, lo từng ly từng tí một, lo giảng dạy, lo cầu nguyện, lo chữa lành, lo giải tội. Những cái việc ấy nó làm tiêu hao dần dần sức lực của mình. Cho nên có nhiều người: cha ơi, cha liệu mà giữ sức khỏe đấy, chứ cha làm vậy rồi cha chết sớm. Tôi bảo đằng nào cũng chết, chết sớm thì khỏi, chết muộn như có gì đâu mà lo. Đằng nào cũng chết thì chết sớm thì khỏi, chết muộn thôi thì mình cứ dốc hết tình này đi, dốc hết tình này ta trả nợ đời. Tại sao mình không dám dốc hết tình này mà mình cứ phải thủ thân, cứ phải lo thiệt thân, mà biết chắc rằng là nhiệt tâm lo nhà Chúa thì bị thiệt thân. Có những người bảo cha cứ phải vất vả, ngày nào cũng làm từ 2 giờ cho đến 7 giờ tối, làm cái gì? Thôi cứ 5 giờ đánh chuông, 5 rưỡi lễ, lễ xong 15 phút ngày thường, còn Chủ nhật 45 phút là dân vui vẻ đi về hết. Thích không? Thích không? À, có những người thì thích vì lý do là ngắn gọn, mau chóng đi về. Nhưng mà có những người thì bảo rằng như vậy thì cái nhiệm vụ của cha, nhiệm vụ của người mục tử là cái gì? Là phải chăm sóc, lo lắng cho người dân mọi thứ, chứ đâu phải chỉ là như là công chức. Đức Giáo Hoàng bảo các mục tử đừng như công chức, đúng giờ rồi đi ra, hết giờ rồi đi về. Và các nhà thờ, các nhà dòng đừng có như là công sở, giờ đúng giờ mở cửa, rồi tới giờ là đóng cửa, mà phải mở toang cửa ra, phải để cho người dân người ta đến người ta làm phiền mình, phải chấp nhận những cái phiền hà, chấp nhận những cái mất mát, chấp nhận những cái thiệt thòi như vậy, và chấp nhận rằng kẻ thù nhiều như tóc trên đầu, chấp nhận như vậy, và truy xu trong thân phận của một con người. Ngài cũng phải chấp nhận như vậy. Ta bảo là thường người ta bảo là bụt nhà, bụt nhà, gần chùa gọi bụt bằng anh. Vì thế mà tôi có anh bạn, hai anh em làm linh mục trong một gia đình, có hai anh em ruột đều làm linh mục hết. Thì anh ấy gọi điện thoại cho tôi bảo: Long ơi, mày đến mày giúp tao một tí. Bảo sao, có chuyện gì đấy? Mày đến mày đặt tay cho mẹ tao một cái. Bảo thì cậu cũng đặt tay cái đi. Bảo mẹ tao không chịu mới chết chứ. Thôi mày để bạn bè mày xuống mày đặt tay cho tao một cái. Thì tôi cũng dậy xuống thấy bà cụ bà đang nằm bệnh, cái xuống và cầu nguyện cho bà tay xong, bà đứng lên chứ. Bảo Giê Xu, con cũng nhà con có hai cha đấy mà chẳng ăn thua gì cả. Tôi với hàng bạn cứ ngồi cười với nhau rồi. Hai anh cha cũng phải về thăm mẹ mà, rồi đưa tôi về, ba anh em đến chơi. Là tôi cầu nguyện xong: Giê-xu, nhà con có hai cha đấy mà chẳng ăn thua gì cả. Ê, rồi cái anh bạn khác, anh ấy lớn tuổi, anh bảo: Long mày tội to lắm. Anh làm cha sở chứ lớn lắm. Bảo: Long mày có tội to lắm. Bảo sao anh, tội em tội gì? Bảo mày cám dỗ mẹ tao. Bảo trời ơi, mẹ anh bao nhiêu tuổi? Bảo mẹ tao 84 tuổi rồi. Rồi sao em cám dỗ? Bảo bà cứ mày làm lễ là bà bắt cả nhà phải đưa bà đi. Mà bà thì yếu chân rồi mỏi lưng, mà ngồi mấy tiếng rồi mày thì bà không sao, mà cứ cho bà ở nhà không đưa bà đi là bà cứ đầu bụng nhức đầu đau chân, bà kêu ca càm ràm suốt ngày. Mà đưa bà đến cái là bà ngồi xong bà đi về. Khỏe không? Khỏe. Mày cứ cám dỗ mẹ tao làm tao khổ ra. Bảo thì sao anh không về làm lễ cho bà tại chỗ cho bà đi rồi giảng cho bà. Bà mà nghe à? Thế thì tôi lại phải đi cầu cứu thằng bạn khác. Này, cậu đến cậu thăm mẹ tớ con gái, cậu khuyên mẹ tớ con gái. Bà cố, bà mẹ mình đó, sao mày khuyên mấy bà khác hay lắm mà sao mày không khuyên mẹ mày được. Cậu đến mày nghe coi. Đến cái anh bạn tôi cũng linh mục đến: Ôi giời, cái thằng Long nhà tôi ấy mà. Mẹ tôi nói với cái anh bạn vậy. Ôi, tại vì anh bạn bảo bà cố không nói cha Long cầu nguyện cho. Ôi giời, cái thằng Long nhà tôi ấy mà. Tôi chỉ xem thấy rõ ràng là bụt nhà không thiêng, gần chùa gọi bụt bằng anh. Có khi anh chị em ở chính giáo điểm tin mừng này có khi không cảm nhận được lòng Chúa thương xót bằng những người ở xa không chừng. Có khi anh em ở đây làm chỉ là cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình thôi, mà không cảm nhận được rằng đó là cái ơn phúc mà mình đang được hưởng. Cũng như người dân Nazareth, người dân quê hương của Chúa Giêsu, họ không cảm nhận được rằng là có một đấng Thiên Chúa làm người, đấng cứu độ đang ở giữa họ. Vì họ thành kiến, họ dán cái mác ở trên đầu của người khác rồi. Cho nên chúng ta bị cái bệnh là bệnh thành kiến. Ta dán mác trên người của ai rồi thì mình cứ nghĩ người ấy là như vậy, không cho người ta khá lên, không cho người ta thay đổi được. Mày đã dốt thì suốt đời mày cứ dốt. Mà bây giờ nó dốt có thể sang năm nó giỏi được không? Giỏi được chứ. Mày đã hát dở thì suốt đời mày hát dở, mà sang năm nó tập luyện hát hay được không? Được chứ. Mày đã lười thì suốt đời mày lười, hôm nay nó lười mai nó chăm được không? Được chứ. Cho nên mình hay dán mác trên người khác và bắt người ta suốt đời phải chịu cái thành kiến mà mình gán lên cho người ta, không cho Đức Giêsu làm một cái phép lạ nào, vì họ không tin là như vậy, vì họ có thành kiến. Và ta bảo phá một cái hạt nhân nguyên tử còn dễ hơn là phá đi một cái thành kiến. Ta đã có thành kiến về nhà nào, về người nào, về nơi nào, về việc gì, là muôn đời ta cứ nghĩ là như vậy. Cái gì tốt là cứ nghĩ nó là tốt. Mà cái tốt có thể trở thành xấu không? Có không? Mà cứ nghĩ là xấu thì muôn đời nó là xấu. Xấu có trở thành tốt không? Tốt có thể trở thành xấu không? Có. Cho nên chúng ta xin Chúa cho mình trong ngày hôm nay phá được tất cả những cái thành kiến trong đầu của chúng ta đi về những người anh em của mình, và luôn luôn nhìn những người anh chị em của mình trong cái niềm hy vọng rằng ngày mai trời sẽ sáng, sau cơn mưa trời sẽ sáng. Và mỗi một người anh chị em đến đây, chúng ta đều là những con người tội lỗi. Hôm nay ngày thứ sáu đầu tháng, anh chị em rìm mình và đại dương lòng Chúa thương xót và xin máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch đầu óc của anh chị em, rửa sạch tất cả những cái thành kiến, tất cả những cái ganh tị, tất cả những cái ghen ghét, tất cả những cái gì mà mình nhìn người anh em bằng đôi mắt hình viên đạn, nhìn người khác bằng cặp kiến màu đen, rồi nhìn Chúa cũng bằng cái cặp kiến màu đen như là dân thành Nazareth, để không nhận ra rằng hôm nay ơn cứu độ xuống trên nhà này. Nào mấy chị em mở rộng tấm lòng ra, mở rộng vòng tay ra, mở rộng đôi tay ra để nghe những con người được ơn của Chúa lên chia sẻ với chúng ta. Người đầu tiên xin mời ông già lâu râu dài. Ông già râu dài, ông đâu có râu đâu mà ông lên. Đây mời ông đứng trên này. Đứng trên, đứng bậc nữa, đứng bậc nữa. Bước lên. Đỡ ông lên, bước lên. Đỡ ông lên. Rồi. Thưa anh chị em, đây là một người đang đứng trước mặt chúng ta với bộ râu rất dài. Ông cho mọi người biết ông tên gì?
Dạ, thưa cha, chào cha và chào cộng đoàn. Con tên là Paulo Lập.
Paulo Lập.
Vâng.
Ông Lập cũng bao nhiêu tuổi?
Dạ, con nay 76 tuổi.
Vâng. Ông để râu từ năm bao nhiêu tuổi?
Dạ, con để 2 năm nay.
Mới có 2 năm thôi. Rồi. Ông được ơn gì của Chúa, ông chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha, là con rất nhiều ơn như trước. Trước con không kể, kể mấy ơn gần đây thôi. Và con nghiện rượu. Con nghiện rượu là từ bé.
Ông nghiện rượu từ bé? Là từ mấy tuổi?
À, dạ, là nghiện từ bé đấy. Từ bé là cứ đi mua rượu cho cha là uống bụng. Mà uống bụng thì là sinh ra hư. Thế là nó quen thì rồi thành ra nghiện. Nghiện thì cuối cùng là chẳng uống thật được thì uống trộm, uống bụng. Thế còn mãi lớn lên thì phải uống thật. Thế bây giờ là cho đến vừa đoạn là cách được mấy tháng thôi, thì con tự nhiên là con được ơn Chúa thương là con lại được bốn cháu là lấy vợ với chồng ngoại đạo cơ. Thế nhưng được cái là cháu bị theo đạo đàng hoàng hết. Thế mà nó còn khuyên con là con nhắn tin trả lòng rồi thì bố xem được cầu nguyện cùng con, bảo Thế thì tự nhiên con cũng là các cháu, bốn đứa cháu ở cùng, nó lấy cốc tôi uống hàng ngày mà. Thế nhưng hôm nó lấy vợ ông cũng uống nó mà lấy. Thế là sao ông không uống nó mà thôi, ông không uống đâu, tôi hôm nay ông không uống rượu đâu. Thế là từ ngày là con không uống mà không thèm không nào. Mấy thằng con về vợ thế ông không thể thát à, bằng người thát chứ đi. Ơn Chúa thương con, đấy là cái hồng phúc của gia đình chúng con.
Hallelujah! Xem dơ cao kê quạt lên. Hallelujah nhá. Hallelujah! Hallelujah! Thưa anh chị em, chúng ta thấy một người mà sống trong một gia đình, có ông bố uống rượu, cho nên ông bố bảo thằng con đi mua rượu, thằng con về là cứ uống trộm, uống từ bé cho đến khi mà lớn lên thì mới uống thật, còn từ bé mà đến trước khi là, đến tới tuổi lớn thì là uống trộm, mà bây giờ là 70 mấy tuổi,
76 tuổi,
76 tuổi, vậy là phải gần 70 năm, còn bé là 6 tuổi đi mua rượu cho bố, suốt 70 năm uống rượu. Cho tới bây giờ cách đây 2 tháng thì có những đứa con đã đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót và cầu nguyện cho bố. Bây giờ chính bà vợ bảo ông uống rượu nhất định không, thằng con đưa ly ra rót, bố vẫn không uống nữa. Đây là cái ơn đặc biệt của một người 70 năm dìm mình vào trong bể rượu, còn bây giờ là ông dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa. Ơn thứ hai.
Vâng, con xin cảm ơn cha, tạ ơn Chúa, cảm ơn cộng đoàn.
Ông là cái gì? Ông xuất thân ông làm cái gì? Ông 74 tuổi nhưng mà bản thân ông xuất thân ông đã làm về cái gì?
À, con từ bé là đi học xong rồi đi bộ đội xong rồi về gia đình thôi.
Ông đi bộ đội, ông làm tới chức gì?
Con chẳng làm chức gì cả, vì con hãy đánh nhau nên con không làm chức gì đâu rồi.
À, hãy đánh nhau không làm chức gì cả. Rồi hôm nay ông đến đây, ông làm chứng cho mọi người là 70 năm nghiện rượu, để tặng cho ông cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và tặng cho ông thêm một cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho ông nha. Con cũng được ơn Chúa không? Hay là con đi với ông? À, con được ơn Chúa. Rồi con qua đây, đi xuống đây. Dạ.
Thưa cha, con là Francisco Nguyễn Đức Việt ở giáo họ Lai Tê, giáo phận Bắc Linh. Con năm nay 28 tuổi, con bệnh gút năm nay là 75. Thì năm ngoái là từ năm đầu năm, năm nay là tháng 1 năm riêng năm nay là con nhắn tin vào cho cha thì con đỡ rất nhiều và con đi lại được. Còn từ năm ngoái trở về trước là con cứ lết lấy hai tay hai ghế, con lết từ nhà ra nhà vệ sinh, con không cần ai bế, cũng không cần ai gì cả, con lết từ nhà ra nhà vệ sinh đi, cứ chỉ có đi vệ sinh thôi mà biết cả trên giường thôi. Còn từ bây giờ, từ cái từ năm nay trở đi là con đi được lại rồi.
Hallelujah. Thưa anh chị em, một người mấy năm, 7 năm bị bệnh gút ha, 7 năm bệnh gút mà suốt 7 năm đấy chỉ có lết từ nhà đến vệ sinh, từ vệ sinh trở về cái giường của mình, mà hôm nay đã đi lại được, đang ở mặt trước mặt chúng ta đây. Và ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con cảm nhận được là con là người tội lỗi. Từ trước đến giờ là từ khi biết đến giờ là con rất chi là sống rất chi là tốt đời đẹp đạo. Thế là không, con không bao giờ bỏ lễ nếu không có việc gì. Con rất là sống tốt và con cho mình là như thế là công chính và cho mình là tốt đẹp và con nhìn ai cũng không hoàn hảo. Và kể cả cha mẹ của con, cha mẹ con nhiều khi con oán trách cha mẹ con rất nhiều và con trách cha mẹ nhiều khi là sao lại mình lại sinh ra trong gia đình nghèo và tại sao bố mẹ lại không được đi học, mà con nhiều khi con trách bố mẹ thiếu hiểu biết nhiều cái. Nên con nhận ra rằng ơn Chúa đánh động vào con và con biết hoán cải và con biết mình là tội lỗi chứ không phải là người công chính hay gì cả. Và con nhìn nhiều người hàng xóm các thứ thì con nhìn con cho người này là thế này, cho người kia là như thế kia, con kết án con đủ thứ nhưng con không nói ra, nhưng trong lòng con như thế. À, con lên làm chứng đây thì đêm hôm qua thì con mới dám lên làm, ước muốn là lên làm chứng. Còn vào trong cha nông này là không phải ý muốn của con, nói chung đây là ước muốn của mẹ con, nhưng con vào trong đây con cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa và con ước ao được nên làm chứng cho cha. Từ hôm đêm hôm qua con khóc một đêm nhưng không ai biết được con khóc một đêm. Và
thưa anh chị em, đó là một cái ơn vô cùng lớn và vô cùng lạ lùng. Đó là ơn nhận biết mình là người tội lỗi. Và suốt một đêm, một người thanh niên bao nhiêu tuổi?
28 tuổi
khóc suốt một đêm vì bây giờ mới biết rằng mình là người tội lỗi. Còn xưa giờ vẫn cho mình là người đạo đức, mình là người công chính. Mình nhìn người khác bằng cái thành kiến, cho rằng ai cũng xấu, ai cũng không có đạo đức, không có tốt bằng mình. Và mình lấy mình làm mẫu mực, làm tiêu chuẩn để đánh giá người khác và đánh giá cả cha mẹ mình. Tại sao cha mẹ lại nghèo như thế? Tại sao cha mẹ lại học hành kém như thế? Thưa anh chị em, nó khủng khiếp như vậy. Mà cái thành kiến ấy nó ghim vào trong đầu anh ta biết bao nhiêu năm trời, 27 năm trời. Mà chỉ đêm hôm qua, Chúa cho anh ấy thấy được rằng là con là người tội lỗi. Mỗi người chúng ta cũng thú nhận trước mặt người khác và trước mặt Thiên Chúa, con là người tội lỗi. Thế cao lên, con là người tội lỗi. Không có vỗ tay được cái này cả. Con là người tội lỗi. Con là người tội lỗi. Phải nhìn nhận được cái điều đó. Mà khi thấy được mình là người tội lỗi như vậy, lúc đó thì anh ấy không còn kết án người khác, không còn xét đoán người khác là không có công chính được như anh ấy, thậm chí kết án luôn cả cha mẹ của mình nữa. Và hôm nay anh ấy mạnh dạn lên đây làm chứng cho Chúa, cho tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cái cây quạt gửi cho mẹ của con, vì con đến đây không phải là ý muốn của con, nhưng chính bố mẹ con thúc giục con đến rồi gửi cho mẹ và gửi cho bố của con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Và tặng cho con một cái móc khóa lòng Chúa thương xót để Chúa gắn bó con vào với Ngài, để con không còn những cái thành kiến ác cảm với những người anh em của mình nữa. Rồi xin mời ông lên đây. Ông lên đây, đó. Ông nãy
không không?
Rồi mời ông lên đây. Rồi mời ông kia lên đây luôn, hai ông lên luôn. Mời hai ông lên đây. Qua đây không? Rồi ông tên là gì, ông ở đâu, ông được ơn gì?
Dạ, thưa Gia Long, con là Nguyễn Áng. Trước đây ở quân đội, đã nghỉ hưu từ 37 năm nay.
Ông là tên là Nguyễn Áng, ông bao nhiêu tuổi?
Dạ, nói cho dễ hiểu là con thiếu một tuổi đầy 80.
À, thiếu một tuổi 80. Ông này có cái câu trả lời hay, thiếu một tuổi 80. Ông đi quân đội là bao nhiêu năm?
Dạ, con đi bộ đội là 25 năm.
25 năm ngân khánh bộ đội. Và lúc đó thì khi nghỉ hưu thì ông làm tới chức gì rồi? 25 năm chắc phải làm chức lớn lắm rồi.
Dạ cũng làm thiếu tá thôi.
Làm thiếu tá thôi. Chúng ta trong một chồng có tay một người thiếu tá quân đội 25 năm đã về hưu và hôm nay đang đứng lên trước mặt chúng ta để làm chứng cho Chúa. Ông được ơn gì của Chúa?
Cái gì ạ?
Ông được ơn gì của Chúa?
À, thưa cha Long là con lên đây làm chứng cái chuyện này. Năm 2008 thì con mổ u sơ tiền đại tuyến. Thì lúc ấy là chưa hiểu được là lòng thương xót của Chúa. Cho nên là sau đó là nó phải cả hàng tháng trời nó mới hồi phục. Nhưng mà năm ngoái đã hiểu được cái lòng thương xót của Chúa. Và mỗi lần, năm ngoái là mổ 4 lần trong 5 tháng là mổ 4 lần. Thế mỗi lần mà lên bàn mổ có những cái lúc mà thời gian nó ngắn quá là mình đã bị gây mê rồi, thì chỉ cầu nguyện được một câu là lạy Chúa, con tín thác vào Chúa cả tinh thần và thể xác, có thế thôi. Thế là mình mê. Thế cho nên là sau đó là mổ là không có đau đớn gì. Thế là một, hai là 4 ngày đã ra viện, đi xe máy hàng 200 cây số về đến nhà. Đấy. Thế cho nên là thấy là đấy là cái lòng thương xót của Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, mà nhất là được tin của Đức Cha Long ở đây đã được. Thế cho nên là hôm nay á, là trước đông đảo bà con như này, tôi muốn đến đây cầu nguyện ba điều. Điều thứ nhất là cầu cho Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria thánh hóa cho Cha Long thật nhiều. Những cái phép lạ để cứu nhân độ thế, để cứu tất cả những con người Việt Nam ốm đau bệnh hoạn trở thành khỏe mạnh ở trên khắp cái đất nước Việt Nam này. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là tôi cũng muốn đến đây để cầu nguyện cho tất cả các cụ, các ông, các bà, các anh chị em được Đức Cha Long thánh hóa, truyền cho cái lòng thương xót của Đức Chúa Trời và Đức Mẹ Maria đang có bệnh mau là khỏi bệnh, trở thành khỏe mạnh và ở hiền gặp lành, muốn gì được đấy. Đấy là tôi cầu nguyện cho tất cả là bà con ở đây và những người đã được Cha Long truyền cho cái lòng thương xót trước đây. Đấy thì là điều thứ hai. Điều thứ ba là tôi muốn làm chứng là việc cầu nguyện cho trong gia đình tôi, thì thứ nhất là thằng con năm nay 19 tuổi, thằng con út ấy, năm nay 19 tuổi, nó bị chấn thương sọ não 4 năm nay vì xe máy tông. Thế cho nên là bây giờ cháu nó bị hay lên cơn, đấy, không ổn định tinh thần tư tưởng. Thì cũng xin được cầu nguyện là Cha Long cứu giúp cho nó trở thành một đứa con ngoan đạo và đồng thời là có ích cho đời.
Rồi ông là người đạo gì?
Dạ thưa, thì là tôi chưa phải là đạo Thiên Chúa, mà cũng chả phải đạo Phật, mà là đạo thờ các cụ ông bà tổ tiên. Thế nhưng mà ở sau tôi có một cụ ông 82 tuổi có đạo Thiên Chúa, cô đơn một mình. Tôi cũng vận động khuyên cụ ấy là đến đây để lần đầu tiên để được là hưởng truyền cái lòng thương xót của Đức Chúa Giêsu và của Cha Long, là cụ hai, tôi vẫn gọi là cụ hai Bến Tre, năm nay 84 tuổi, sống cô đơn một mình. Thì là
vâng, mời cụ 84 lên gặp ông cụ 79. Nó lạ là một ông 79 là không có đạo mà đi dẫn ông 84 có đạo đang sống cô đơn một mình để đến với lòng thương xót của Chúa. Đấy là cái điều mà chúng ta thấy rằng là chỉ có Chúa mới tác động, mới làm được cái chuyện này mà thôi. Đây là ông tên là ông gì?
Chúa Cha con anh Rê Trần Hữu Hiếu ở Giáo Họ, 84 tuổi ở Giáo Họ.
Vâng thưa anh chị em, đây ông 84 gặp ông 79 và một người không có đạo mà đi dắt người có đạo đến với lòng Chúa thương xót để xin Chúa ban ơn thánh hóa. Cái điều mà ông nói tôi xúc động nhất và thấy đúng nhất là ông cầu nguyện là xin Chúa ban cho Cha Long được ơn thánh hóa. Tối hôm qua cả đêm tôi cầu nguyện suốt đêm và Chúa cho tôi thấy được, giống như anh bạn lúc nãy lên làm chứng, là thấy được con người mình nó tội lỗi, yếu đuối, hèn hạ lắm. Và mình cứ tưởng mình ngon, mình cứ tưởng mình đạo đức, mình cứ tưởng mình thánh thiện. Nhưng thưa anh chị em, chúng ta thấy rõ ràng như lời ông ấy nói là xin Chúa cho cháu Long được ơn thánh hóa. Và nhờ nếu mà tôi được ơn thánh hóa thì anh chị em đến đây mới được hưởng ơn thánh hóa. Như là Đức Giêsu cầu nguyện với cha là vì chúng con xin cha thánh hóa con. Nhờ con được thánh hóa mà chúng cũng được thánh hóa. Cho nên nếu một người mục tử mà không được thánh hóa thì làm sao thánh hóa những con chiên của mình được. Mà nếu một người mục tử nghĩ rằng mình là người đạo đức, mình là người thánh thiện, giống như là anh bạn nói, rồi cứ bắt con chiên, cứ cho rằng con chiên là những đứa tội lỗi và đứng ở trên tòa mà phán xét con chiên của mình, kết án con chiên của mình, như là người anh em vừa làm chứng, thì con chiên làm sao mà ngóc đầu lên được. Ngày mai là ngày 4 tháng 8, Giáo hội Kinh Thánh Maria Joan Maria Vianney là bổn mạng của các cha sở. Mời anh chị em đến tham dự thánh lễ để cầu nguyện cho chúng tôi, đặc biệt là cầu nguyện cho chính bản thân tôi được cái ơn mà người ông này nói là ơn thánh hóa. Xin mời anh chị em mai đến tham dự thánh lễ. Hallelujah. Đây, xin gửi tặng cho ông cái máy 300 bài giảng nha, gửi tặng cho cụ một người bạn mà đồng hành với cụ. Bây giờ là cụ đang là người sống cô đơn một mình, 84 tuổi. Xin Chúa Giêsu là người bạn đồng hành với cụ, ôm lấy cụ và cụ cũng ôm lấy Ngài để tâm sự thỏ thẻ và nghe Ngài nói chuyện với cụ nha. Tặng cho ông cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để ông biết cách lần chuỗi lòng Chúa thương xót là như thế nào. Đây, tặng cho ông cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Xin mời hai cụ về chỗ ngồi.
Xin lời trời phù hộ cho cha và quý quyến mọi điều, những điều ông mong vui quý vị đây là những ông này đã trình bày rồi.
Dạ vâng. Vâng, mời ông.
Con chào cha và chào cộng đoàn. Con là Giuse Phạm Minh Đán, con thuộc giáo xứ Mân Côi Bình Thuận, quận Bình Tân. Con xin làm chứng cho Chúa và để kể cho cộng đoàn nghe về biến cố mà Chúa ban cho con. Vào tháng 11/2017, thực tế con không biết nhận biết lòng thương xót của Chúa, mà con chỉ tin rằng có Chúa, có mẹ và có Thánh Giuse. Nhưng trong cái đức tin của con đó, con cũng không tin Chúa Giêsu mà con vẫn tin Chúa, nhưng con không tin lòng thương xót của Chúa. Mà khi mẹ con và chị con ở ngoài Bắc vào trong này thăm con mà bảo con đi xuống Cha Long để nghe cha giảng và xin ơn chữa lành, thì con bảo với mẹ con và chị con là cha nào chả là cha, mà Chúa nào chả là Chúa, ở nhà xin cũng được, cứ thật lòng là được. Nhưng bản thân con xin từ khi 2001 đến bây giờ, gia đình con được rất nhiều hồng ân của Thiên Chúa, mà con không có thời gian để kể ra đây, mà con chỉ kể những ơn rất ngắn gọn. Thì khi con và mẹ con, chị con đến đây với vợ con đến đây, thì con lên đặt tay. Lúc đó con đang mang một căn bệnh thoái hóa đốt sống lưng và cổ, ba đốt cổ và ba đốt sống lưng. Con rất đau, con uống thuốc nhiều rồi mà không khỏi, cứ hết thuốc nó lại đau, khoảng 10 năm nay. Nhưng sau khi con cha đặt tay cho con về thì con nghĩ rằng Chúa thử thách con, về còn đau thêm mà đau dữ luôn. Nhưng con nghĩ rằng chắc hẳn Chúa thử thách con, lần sau con và vợ con đi nữa thì khi con lên cha đặt tay cho con khỏi luôn.
Hallelujah.
Và một biến cố nữa, con hứa với Chúa là Chúa chữa con sẽ làm chứng cho Chúa. Nhưng con đi rất nhiều lần, con thấy đông con không lên được, mà hôm nay Chúa ban cho con được làm chứng cho Chúa. Chứng nữa là con bị một tai nạn, một mình con trên đường mà con lăn ra, con không biết hay con bị đột bị tai biến, con lăn ra con không biết. Sau khi người ta đưa con vào trong lề đường thì con mới tỉnh dậy, con mới nhìn ra, ôi chính mình lại là người bị tai nạn à. Con nhắm mắt lại và con đọc kinh lòng thương xót Chúa, mà chính Chúa chữa con. Con cũng xin nói với cộng đoàn là đây là tăng chứng mà Chúa chữa con đấy. Trên xe con là Chúa chữa con, mà khi con cầu nguyện là Chúa nhận lời con, và con không bị một cái gì hết, chỉ xây xước phần mềm và không bị não.
Hallelujah. Đây, tôi gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Đây, anh giữ lấy và anh đi làm chứng cho mọi người, vì anh là người đã không tin, anh là người đã không, như là dân thành Nazareth quê hương của Chúa Giêsu đã không tin vào quyền năng của Chúa, nhưng đến đây anh có phúc hơn họ vì anh đã được Chúa sờ chạm, Chúa chữa lành và anh đã tin. Và đây là cái máy, anh có máy chưa?
Có hết rồi.
Có hết rồi. Một móc chìa khóa. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh nha. Anh đi về và lan truyền cho mọi người lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin mời ba người, hai người lên đây. Đây, lên bên đứa bé này. Đây, bé lên đây con. Người luôn. Bé này trước, rồi bé lên đây con. Đây. Lên lên lên. Rồi đứng đây. Rồi, bé, con được ơn gì của Chúa, con là chia sẻ làm chứng cho con tên gì?
Là con tên là Do Bautista Trần Anh Tình.
Trần Anh Tình. Mấy tuổi?
Con 8 tuổi.
Ở đâu?
Con ở An Khê, Gia Lai.
Ở Gia Lai. Rồi, anh Tình, An Khê, Gia Lai. Con được ơn gì của Chúa? À, anh Tình, 8 tuổi, An Khê, Gia Lai, kể cho mọi người nghe.
Vừa rồi mẹ con chở bạn con đi học, là có một chú chạy xe tông vào, ngã xuống một cái ầm, nhưng mà con với bạn con không sao, chỉ mẹ con là bị cái chân sơ sơ thôi.
Không sao hết. Không. Con đi xe gì?
Đi xe Honda.
Mẹ chở?
Dạ.
Mẹ con chở con đi xe Honda, phải không? Rồi ai tông?
Là có một cái chú xe rượu, chú tông vô.
Chú xe rượu, chú tông vô rồi con có sao không?
Con với bạn con không sao hết.
Hallelujah. Và bây giờ con muốn lên làm chứng cho Chúa cái ơn đó, phải không?
Dạ.
Rồi, thưa anh chị em, một bé 8 tuổi mà còn dám mạnh dạn một mình lên đứng đây làm chứng là nhìn nhận vào cái quyền năng của Chúa chữa lành qua một cái biến cố bị một người say rượu tông xe mà con và bạn con không sao hết. Trong khi có nhiều người khác họ không tin, họ không nhận. Có khi Chúa ban ơn cho họ mà không nhận. Đứa bé 8 tuổi này còn biết nhận ra rằng đó là ân huệ Chúa ban. Còn những người khác bảo hay không bằng gì đó, hay không bằng hên, chẳng có hên xui gì trong này cả, mà tất cả là hồng ân. Nếu mình tin thì Chúa mới thực hiện, thể hiện được những ân huệ của Chúa. Lớn lên con có đi tu không?
Dạ có.
Rồi cho một tràng hoa tay thưa anh chị em. Đây cho tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Để mai mốt rồi con lớn lên con đi tu, rồi con giảng về lòng Chúa thương xót. Tặng cho con cái tràng chuỗi lòng Chúa thương xót nha.
Dạ.
Rồi về chỗ. Rồi con. Rồi mời chị.
Không.
Văn tắt thôi, được ơn gì nó văn tắt.
Dạ, con tên là Nguyễn Thị Thanh Hà, 65 tuổi, ở phường Xuân Hòa, gần chùa gần nhà thờ Xuân Khánh, thị xã Long Khánh, Đồng Nai. Qua chưa, tại sao mà con có cái lòng thương xót của Chúa mà đi xuống Chúa để cầu nguyện, thì có một cái chị nói cô có tin Chúa không? Tin. À xong cô mới cho mượn cái máy. Thì về cứ thứ ba là mở chiều là mở ra coi, thì coi như là tôi tin. Xong cái mới nhắn tin xuống cho cha. Khoảng 2 ngày sau thì xuống cha đặt tay cầu nguyện cho. Thì đến nay là tôi đã được 5 ơn.
Ơn thứ nhất.
Ơn thứ nhất là bệnh tiểu đường cách đây 20 năm, chữa và uống thuốc không hết. Nhưng mà bác sĩ nói sống thì uống thuốc mà chết thì mang theo. Cho nên được cái ơn Chúa cầu nguyện, đến nay là tiểu đường của tôi là giảm 95%.
Rồi,
là ơn thứ hai là ho từ đầu năm cho đến tháng 4 không hết. Ho ngày, ho đêm, nhiều khi nằm thì ho mà ngồi thì không ho. Đó, nhưng mà nhờ Chúa cầu nguyện đến tháng 5, đến tháng 6 là đã hết. Đến giờ này là hết, không còn ho nữa. Ơn thứ ba là bị gan nhiễm mỡ, mỡ nhiễm máu. Coi như hàng tháng đi khám bệnh là đi xét nghiệm máu thì nó gan nhiễm mỡ, mỡ nhiễm máu. Nhưng mà
đó mới ghê đó, gan nhiễm mỡ xong rồi mỡ nhiễm máu, đó là khó lắm chữa đó. Rồi làm sao nó được hết.
Lòng thương xót của Chúa xuống cha cầu nguyện, đến giờ này là nó lạnh đâu mất tiêu rồi, không còn nữa.
Rồi ơn thứ 4.
Ơn thứ 4 là bị tê vai, đau lưng nhức mỏi, tê bàn chân, đau ngang thắt lưng. Nhưng mà cũng nhờ Chúa cầu nguyện, đến giờ này cũng không còn đau nữa, lên ngồi xuống bình thường. Đó. Ơn thứ 5 là gần đây là mùng 2 tháng 7 2018 thì tôi bị tai nạn ở phường Tân Hoa. Khi té xuống thì tôi chống với tay, cái đốt tay nữa nó làm cái cật một cái. Thì tôi nói Chúa ơi cứu con, Chúa ơi cứu con, Chúa ơi cứu con. Thế là 2 ngày sau, 3 ngày sau thì lụt xuống cha. Thì con có nói hôm đó cha là con bị té, cho nên cha có vuốt hai bên như này, đến giờ này cũng hết. Đó.
Rồi bà.
Cuối cùng nữa là có cầu nguyện cho cháu ngoại là Nguyễn Thị Minh Thư, năm nay 18 tuổi. Nhưng mà cháu nó bị tràm ở chân 5-6 năm mà không hết, bôi thuốc cũng không hết. Nhưng mà cũng nhờ cha cầu nguyện cho cháu ở nhà thôi, chứ cháu không ngồi xuống đây. Nhưng mà đến hôm vừa rồi cháu nó có về, thì tôi có nói là đâu đưa cho bà ngoại xem hai cái chân thử coi như thế nào. Thì nó đã khô, chóc vẫy, không còn nước, coi như khô là cháu nó đã khô rồi. Là nó cũng được ơn của Chúa.
Bà là đạo gốc hay đạo theo?
Đạo ngoại đạo.
Đạo ngoại đạo. Hallelujah. Đây một người, một
cầu nguyện tất cả chị em con chiên đi xuống như này, lòng thương xót của Chúa thật bao la, thật rộng mở.
Lòng thương xót của Chúa thật thật lên. Đây là lời tuyên tín, lời xác tín của một người ngoại đạo, là lòng thương xót của Chúa thật. Giơ cao lên, cặp quạt giơ cao lên. Lòng thương xót của Chúa thật. Và lòng thương xót của Chúa thật rộng mở, bao la và rộng mở. Tôi tặng cho bà cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Con đi coi như tuyên truyền được coi như là ba chị, nhưng mà có một cái máy, cho nên là bây giờ con tiếp tục lên làm lòng tuyên truyền của cha, thì có thể cha cho con thêm hai cái máy nữa không?
Hai cái nữa phải không? Đi tuyên truyền phải không? Rồi đây, rồi chị một cái máy nữa, một cái máy nữa. Rồi rồi,
ơn Chúa nhiều.
Rồi con được ơn gì của Chúa?
Con kính thưa cha và công đoàn, hôm nay con rất vinh dự được đứng trên đây để làm chứng cho Chúa.
Con tên là gì? Đừng khóc, đừng khóc. Con tên gì? Mấy tuổi, ở đâu?
Con tên là Nguyễn Thị Thúy ạ. Con ở Đô Lương, Nghệ An.
Mấy tuổi?
Con 32 tuổi.
Được ơn gì?
Con mắc căn bệnh là ung thư phổi. Dạ. Thì con được vào với giáo điểm Tin Mừng là lần này lần thứ tư. Con muốn tạ ơn Chúa và làm chứng cho Chúa. Vì gia đình con làm nông thôn, có bao nhiêu của cải trâu bò bán hết để chữa chạy cho con, nhưng không thôi. Nay được chú là chú Tuyến ở Hải Hậu, Nam Định, chú giới thiệu con và dắt con vào với giáo điểm Tin Mừng. Được Chúa ban ơn và ban hồng phúc vừa đến với con. Hôm nay bệnh tình của con được 75%. Con vào đây con cảm ơn Chúa, cha và công đoàn đã cầu nguyện cho con. Và con rất vinh dự những người cùng an ủi và động viên con, đấy là chồng con. Nhưng hôm nay anh không vào được, anh bảo em cứ vào đi làm chứng cho Chúa. Thì xin cha và công đoàn, em được 70% là tốt rồi. Vì cha có biết không, mọi người cùng vào cùng con, người thì bệnh lên, người thì mất rồi ạ. Con được 75% rồi, con tạ ơn Chúa. Dạ, con không mong muốn gì hơn. Thì con một lần...
Con là đạo gốc hay là đạo theo?
Dạ, con là người ngoại đạo ạ.
Vâng, thưa anh chị em, một người ngoại đạo mà đã bán tất cả gia tài đi mà chữa trị căn bệnh ung thư phổi. Vâng, bao nhiêu năm?
3 năm rồi ạ.
8 năm.
3.
3 năm bán hết tất cả gia tài đi mà không ăn thua gì. Và được một người ở Nam Định giới thiệu và đã đến đây lần thứ 4 và đã được Chúa chữa lành 75%. mà chỉ nói một câu chị em nghe rõ này, một người ngoại đạo cầu khấn và được như vậy, con được như vậy là đủ rồi. Có mấy những người khác, người công giáo mình lên, con mới được 75% thôi, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con được hết hẳn, đúng không? Trong khi đó một người ngoại đạo, họ đã bán hết tất cả gia tài đi hết các nơi rồi mà không khỏi, mà được vào đây, Chúa ban cho con được khỏi 75%, vậy là đủ rồi. Con tạ ơn Chúa, không xin gì thêm, không xin gì hơn. Đấy, mà như vậy Chúa bảo rằng là Chúa không làm được phép lạ là vì họ không tin. Mà những người ngoại đạo hôm nay họ đã lên, họ đã tin và được ơn của Chúa. Hallelujah. Đây, sẽ gửi tặng cho con cái máy 300.
Con có một ơn là con vào lần thứ hai thì ở nhà con là con vào đây là cứ một lần là 7 ngày. Thế ngày cuối cùng con về thì trên đường đi về thì chồng con có gọi điện: em ơi, ở nhà con được học bổng rồi. Thế là
con bị gì?
Không ạ, con gái của con học giỏi ạ, và được học bổng của trường.
À, được học bổng, tôi tưởng con anh em ơi con bị bổng rồi. rồi tạ ơn Chúa. Rồi tôi được học bổng, tôi tưởng là bị bổng. Đây cha tặng cho con cái cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu nha, để con về con biết cách lần Chúa, lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt giáo điển tin mừng, Chúa chúc lành cho con nha. Rồi xuống còn. Rồi 12 con này lên đây. Rồi con được ơn gì của Chúa, nói nha, vắn gọn cho mọi người thôi.
Dạ. Con chào cha, con Nguyễn Thị. Dạ, con Maria Nguyễn Thị Hạnh ở giao phần Vinh, Nghệ An. Dạ. Thưa cha, chồng con làm ở bên Đức á, xong là bị cơn đau á, cho nên là gọi điện về nhờ là ở nhà cầu nguyện, con cầu đi cầu nguyện xin lòng thương xót của Chúa. Sau 2 tháng thì chồng con nói là đã được ơn rồi, bận đi con vô tả ơn cha và cộng đoàn, cầu nguyện cho giúp cho chồng con. Quá.
À vâng, thế đây là một người chồng ở bên Đức, đang làm việc ở bên Đức ở nước ngoài và bị bệnh, và cô ấy đã nhắn tin và đến đây cầu nguyện, và chồng cô đã được ơn. Hôm nay cô đến đây để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho chồng của mình đã được ơn chữa lành. Cha gửi cho chồng con gửi sang bên Đức cho chồng con cái máy 300 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót, và gửi sang bên Đức cho chồng con nha, tấm ảnh Lòng Chúa Thương Xót. Đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu, gửi sang Đức hết, và móc khóa và trang chuối đầy, gửi hết sang bên Đức để chồng con đi loan truyền Lòng Chúa Thương Xót cho những người khác nha. Hallelujah. Rồi con.
Dạ con chào cha và cộng đoàn.
To lên.
Thưa cha, con được rất là nhiều ơn. Con bị đau gai cột sống, rồi bị thoái hóa cột sống, rồi bị đau vai gáy, rồi bị đau viêm đa khớp, rồi bị bệnh mất ngủ.
Mất ngủ bao nhiêu năm?
Các bệnh là con rất là lâu năm rồi. Dạ, từ khi con hồi trước con không biết đến lòng thương xót Chúa, từ khi con đến với giáo điểm tin mừng con biết cầu lòng thương xót Chúa và nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện, thì giờ bệnh của con đã hết.
Hallelujah. Đây, cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót với tất cả những căn bệnh mà Chúa chữa lành cho con. Đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nha. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5 bà lên đấy. Mẫu, 5 bà lên. Rồi, chỉ kể vắn gọn thôi nha. Được ơn gì, vắn gọn thôi nha. Rồi, bà tên là gì?
Con bà Hồ Thị Chính, Á Tích Phú, xã Tích Thiện, huyện Trộ, tỉnh Vĩnh Lộc. Con là Maria, 67 tuổi. Con có, trong đó con có 4 ơn. Đặc biệt là một ơn mới hồi tuần rồi. Thì coi cũng như con bệnh á, thì hồi năm 2013 thì con bệnh á, nó không có tự nhiên nó sưng mình mẩy hết trơn. Cái đi lên nhà thương á, nó khám, nó nói là con bị nước phổi gì đó tràn dung dịch. Nó kêu con đi lấy, thì con như con lên đó thì con không có lấy được.
Nhưng mà con đi đến các cái nhà thờ, con đi nhà thờ Chánh Tòa ở Vĩnh Long á, cái lần thấy có cái hình lòng thương xót thì con ngồi đó con đọc kinh chứ con quỳ không có nổi nữa, mà con nói chuyện không có được, con sưng mình hết trơn à. Cái như vậy cái con sao mà con vì cái sao tự nhiên con đi lại mà nhà thương á, mà cái nó nhẹ te mấy vô khám, còn cái nó cũng đâu có, bà đâu có phải là bị mà nước, bà bị mà trí nhược cơ thể.
Rồi ơn thứ nhất là bị rồi ơn thứ hai
là cái okay. Ơn thứ hai thì coi cũng như con cũng mới nghe tin là lòng thương xót ở đây có lòng thương xót, thì cái ngày con đi đó là con cũng hơi mà hồ bởi vì con hỏi ai cũng sao mà làm như cái vụ mà giấu nhiếm ăn gì á, cái con mới mò con đi, thì giờ bữa đó con đi là có hai chị em thôi, đi lại đây là ngay cái ngày của Đức Tổng Giám Mục chết rồi, cái con hết hồn hết trơn rồi, cái con mới nói rồi chắc không gặp Cha Long đâu, bữa nay là Tổng Giám Mục chết thì không gặp
rồi, được ơn gì sao rồi cuối cùng sao
rồi, cái con sau con vô con gặp cha thì con được cái ơn, mà coi cũng như con về con mới mua cái máy, con về con đi truyền cho họ trong họ đạo á, rồi con đi đâu thì con mang cái máy theo, con đám cưới đám hỏi đám gì con cũng mang nữa, con đọc thì con cũng như bà con, người ta mới nghe, người ta chúc lại, người ta nghe thì người ta mới xin hỏi ở đâu người ta xin đi, đó là con chở được 3 chuyến xe, bữa nay là con chở được 1 chuyến nữa. Với cái tin đặc biệt mới đây là nóng hổi luôn, là con lên đây con viết giấy khấn, thằng em con nó lì lắm, nó con có một mình thằng em út nó lì lắm mà nó bỏ Chúa, hồi nó rửa tội 3 bữa là nó bỏ rồi, cái chiến tranh bùng nổ vậy nó bỏ luôn, mà về cất cái nhà thờ sát bên năn nỉ nó hết chứ nó cũng lì. Đây cái sau con lên viết giấy khấn, con kêu mà lòng thương xót Chúa thương quán cải nó, còn mấy chú lâu trên á, cái sau rồi lâu trên nó đựng cho nó trả lại. Cái sau ngày về Chủ Nhật rồi đó cha, nó ra cái tự nhiên nó xin vô trở lại đạo, nó kêu cái nó kêu con ký tên cho nó là không
bao nhiêu tuổi,
nó tuổi Hợi đó,
bao nhiêu tuổi,
năm mấy tuổi rồi.
Rồi hallelujah mày lên, hallelujah. Chị em không có biết ngợi khen tôn vinh Chúa, cứ phải nhắc là thế nào mình thấy được cái ơn lành Chúa ban như vậy. Những người dân của thời Chúa Giêsu họ không tin, cho nên Chúa không thực hiện được những điều lạ lùng. Còn ngày hôm nay chị em đến đây tin Chúa làm được những điều lạ lùng, và mình phải tôn vinh ngợi khen lòng Chúa thương xót đã làm những điều lạ lùng ấy cho một người 50 mấy tuổi mà bây giờ mới được ơn quay trở lại. Còn một bà nay bà bao nhiêu tuổi?
Con 67 tuổi. Con
gần 67 tuổi mà bây giờ đi đâu cũng xách cái máy này, đi đâu cũng mở để mà loan truyền giới thiệu cho người khác và dẫn đưa những người khác từ mãi đâu quê ở đâu.
Con hả? Con ở mà xã Thức Thiện mà huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long.
Vâng, ở mãi Trà Ôn Vĩnh Long mà dắt những người khách đến đây để họ biết biết đến lòng Chúa thương xót. Anh chị em mình làm chuyện đó đi, mỗi người chúng ta làm công việc đó đi. Như bà già gần 70 này mua một cái máy đi về, đi đâu cũng mở rồi giới thiệu cho người ta, dắt người ta đến với lòng Chúa thương xót. Rồi thỉnh Chúa chúc lành cho con. Rồi mời con, mời bà.
Con chào Chúa.
Bà được ơn gì?
Con được ơn con sốt bao tử, con nói là máu, nghĩa là 2 vô máu ở trong nhà tắm tràn dãi hết ra nhà tắm, rồi gia đình con thì đi chơi hết, còn có mỗi mình con vợ chồng với con ấy, nó sang nó nuôi con, rồi là nó thấy vậy nó bảo thôi phải cho bà đi nhà thương. Con chỉ nghe được mỗi câu vậy là con chết luôn, con mất tỉnh từ ấy mà cho đến xuống nhà thương cao cấp ở nhà thương Thánh Tâm mà nằm 4 ngày rồi, với 1 ngày ở nhà nó là 5 ngày chết, không biết cái gì cả, cái chân nó chỉ hơi xích xích vậy thôi, còn không biết một cái sự gì cả. Rồi là đến tới hồi 5 ngày con tỉnh dậy, rồi bác sĩ bó con hết vào cái giường như vậy này, con mới bảo ơi này.
Rồi bây giờ bà đã khỏe chưa?
Bây giờ con khỏe được 3 tháng.
Hallelujah. Này bà bao nhiêu tuổi?
Con gần 80 ạ.
Vâng, một bà 80, bà ở đâu?
Con ở Thanh Hóa, hôm nay. Con ở hôm nay, Thanh Hóa.
Vâng, bà trong lúc bà bị bà nằm bất tỉnh, coi như là chết như vậy, thì nhờ đâu mà bà được Chúa cho lành? Con cháu bà đã cầu nguyện lòng thương xót như thế nào để được Chúa bà?
Cháu con nó thấy vậy, rồi về sau này nó nói cho bà nghe, nó cứ bảo, nãy Chúa lòng thương xót, bà con vẫn đi đọc ở trên nhà thờ, thì bây giờ Chúa cứu bà con, gia đình con đi chơi hết rồi.
Vâng, rồi có sao bà biết được giáo điểm tin mừng này để bà đến đây tạ ơn?
Con ở giáo xứ con thì họ không đi, mà con lên Tân Bắc này này, có người anh em thì cứ 2-3 tuần họ tổ chức họ đi, thì mấy cái tuần con còn yếu họ không cho con đi.
Vâng, thưa anh chị em, một bà cụ 80 tuổi mà được ơn của Chúa từ mãi ngoài Thanh Hóa lặn lội vào đây để làm chứng cho Chúa. Trong lúc mà bà bị đau như vậy thì không có ai mà biết được, nhưng mà đứa cháu đã cầu nguyện, đã nhắn tin và Chúa đã chữa bà. Hôm nay bà vào đây để bà tạ ơn Chúa vì chính nhờ những đứa cháu đã nhắn tin vào đây để cầu nguyện lòng Chúa thương xót mà bà được chữa lành, mà bà vẫn không quên của Chúa, không quên ơn của Chúa, lặn lội từ ngoài Bắc vào đây để mà tạ ơn Chúa, làm chứng cho Chúa. Còn được ơn gì?
Con xin chào cha, chào cộng đoàn. Con là Maria Lê Thị Thương ở giáo Hồ Văn Hồi, giáo Phân Vinh. Con được ơn Chúa là con 2-3 căn bệnh, mà căn bệnh là gan mật dạ dày. Là năm 2015 là con ra Hà Nội là đi 3-4 trảo, là hồ cử hẹn ngay ní ngay khác.
Rồi gan mật dạ dày, rồi bây giờ được ơn Chúa chữa lành chưa?
Dạ con
được ơn chưa?
Con về con lại không đi môn được cả.
Con được ơn chưa?
Con được rồi.
Rồi, dạ. Rồi làm sao biết đây lòng Chúa xót để đến đây và được Chúa ban ơn?
Con đi ra thấy người ta nghe đôn đây, con hỏi thì họ nói là nhà bê, thế con bắt xe con đi liền. Đi vào đây là lần ấy là lần thứ tư. Mà 2 lần trước là con mua 30 cái đai về con phát khắp, phát hết. Rồi là lần ấy là được ơn là chồng con là khô khan người lành, rượu là 3-40 năm. Mà con vào đấy về liền là tự nhiên không phải là bỏ rượu mà ghét rượu. Nhưng mà lại đối với người đời thì một sự mất mát không thể bù lại được, là vì chồng con bỏ rượu được 6 tháng. Là
hallelujah. Và thưa anh chị em, chị là gan mật dạ dày và đến đây 4 lần đã được Chúa chữa khỏi. Chị đi về và đem mua những cái máy để giới thiệu cho những người khác, trong đó có người chồng của chị là 30-40 năm rượu chè và bây giờ đã bỏ được rượu rồi và được ơn là quay trở về với lòng Chúa thương xót sau nhiều năm khô khan nguôi lạnh. Hôm nay chị đến đây để tạ ơn Chúa và làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Đây, gửi tặng chị cái máy, chị tiếp tục ra đi nha. Tiếp tục ra đi để loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác nha. Rồi, xin mời chị.
Dạ thưa cha, con là Maria Teresa vì ngài ở Vân Hội. Dạ con được ơn đau bệnh xoang mấy 20 năm rồi, mà chứ năm nay con đi lòng thương xót được 2 năm này là con Chúa chữa cho con khỏi hết bệnh thực quản, bệnh dày dày đề đêm xoang đó, con đi khắp nơi không lệnh giữ con.
Rồi chị này bị bệnh xoang thực quản, xoang thực quản dạ dày gì nữa?
Dạ để bị khớp, viêm tràn dịch khớp.
Vâng, tràn dịch khớp. Và chị đi đến đây là lần thứ mấy?
Dạ thứ hai ạ.
Vâng, thứ hai. Và chị đã được chữa lành sau khi đi nhiều bệnh viện không hết. Dạ. Này chị đến đây để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Đây gửi tặng chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để đi về mà loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người nha. Rồi.
Xin chào, con tên là Teresa Hoàng Thị Hạnh. Con là Teresa Hoàng Thị Hạnh. Con bị ung thư phổi. Khi con bị ung thư phổi, cái con có người bạn nó kêu con, bà Hạnh ơi, tôi cho bà cái điện thoại của cha để xin cha chữa bệnh cho bà. Thế là con nói thôi buồn quá, không biết làm sao, không biết cha có nhận lời mình không. Cái con nói thôi rồi dán đi. Cái con nghe cha nói thôi được rồi, để cha chữa cho con, cha cầu nguyện cho con. Thế là con nhẹ hẳn luôn. Cái bác sĩ nói chứ bà Hạnh đi về nhà đi 15 ngày trở lại. Cứ lúc 15 ngày con trở lại thì là nói là bà Hạnh ơi, bà không nặng không nhẹ, bà bình thường. Cái trở lên ông Biếu thì ông Biếu nói chứ tại vì bác sĩ có kê cái toa thuốc như vậy đó thì phải vô cho bà, để cho bà hết hẳn luôn đi. Thế là con vô 6 toa là con bình thường, con chả còn cái gì hết. Con được cha đặt tay lên đầu con nữa, cái là trên người con không có đau đớn gì hết, trên tay con bình thường.
Rồi, bà bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa bà, thưa cha, con 65 tuổi.
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho bà cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha, để bà tiếp tục ra đi và loan báo làm chứng cho lòng Chúa thương xót cho mọi người. Rồi, xin mời những người còn lại. Chúng ta mỗi người nói một tí thôi. Ai còn ở lại ngày mai thì làm mai lên làm chứng, còn những người nào phải đi về thì đến đây.
Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Mạc, con ở quê con ở Thái Bình, còn con vào Gia Lai làm ăn. Là năm ngoái là con có nghe thấy chị em con ở ngoài quê gọi là đi rủ con đi vào lòng thương xót Chúa ở trong Cha Long. Thế con bảo vớ vẩn chứ làm gì có, cha làm gì mà giỏi thế, chữa được bệnh như thế. Thế con không tin. Thế đến đầu năm ấy, nhà con đi sang Đắk Lắk chơi, thế là bạn bè của nhà con, chồng con mới cho chồng con cái đài về nghe, thì con nghe con cũng chỉ tin được 50% thôi. Thế là cái 50% đấy nó cứ dừng lại ở trong con. Thế thì đến cái tháng 7 này thì con ấy là cháu đi học đại học ở ngoài Hà Nội, là cháu năm thứ 4 cháu chuẩn bị ra trường rồi. Thế mà cháu về là cháu bảo là cháu không đi học nữa, cháu không lấy bằng đại học nữa. Thế thì trong một cái tháng 7 thì gia đình nhà con nó xáo lộn hết lên. Thế thì con cũng chẳng biết làm thế nào được. Thế thì thứ 6 tuần trước ấy, trong gia đình nhà con thì nó không khóc mà một cái địa ngục. Đấy, một đằng thì bố mẹ bắt con đi học, con thì không đi. Đấy, thế thì,
cuối cùng thì sao?
Dạ, thế thì con, dạ con cuối cùng thì con mới quyết định là con bỏ nhà con đi. Thì cháu
thôi cuối cùng kết thúc thì sao?
Dạ, thế thì cuối cùng là con mới đi ra lòng tin mừng này. Thì con đi hôm trước, thì hôm sau cháu ở nhà là cháu đi ra trường cháu học.
Đấy. Hallelujah. Rồi, tôi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng, là chị nghe nhưng mà chỉ có tin 50%, mà vào trong tới đây rồi cầu nguyện cho đứa con của mình nó bỏ học, và đúng một ngày sau thì đứa con đã quay trở lại. Và bây giờ thì chị tin bao nhiêu phần trăm?
Dạ con bây giờ con tin 100% là có cha Long ở, là cha lòng thương xót Chúa.
Hallelujah. Đây thì gửi tặng cho chị cái máy. Rồi chị được ơn gì?
Cha con là Anna Sơn, con ở giáo xứ Đồng Trưa thì phận Văn Điểm ạ. Con được ơn là con bị ung thư vú và ung thư tử cung. Thì là con được chị con là Mata Thái, là chị con đột tử chết được trong ngày thì chị con cho con cái đài để con nghe. Thì con nghe thì con đi mổ u tử cung ở trên bệnh viện ca về, thì con thấy những người người ta chọc đầu, con lo lắm, con hãi, con bị chia sẻ thì con hãi lắm. Thì con nghe đài con cầu xin Chúa là Chúa ban cho con làm sao mà con uống thuốc con không bị chia sẻ. Con nhìn những người chia sẻ con sợ, con cứ ôm mặt con khóc. Thế là con nghe đài con cầu xin, thì là đến đợt con lên khám là bác sĩ bảo là con tốt rồi, không bị chia sẻ mà không bị truyền hóa chất, thì con tạ ơn Chúa như vậy ạ.
Ung thư
tử cung ở vú ạ.
Ung thư tử cung và ung thư vú. Vâng, một người đang đứng trước mặt chúng ta to con, tốt thương như thế này mà mắc hai căn bệnh ung thư rất là nặng. Hôm nay chị đã được Chúa chữa lành, lên đây làm chứng cho Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Đây, gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa, đi về loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người nha. Con được ơn gì?
Con chào cha và cộng đoàn ạ. Con là Rosa Lý Thị Lợi ở giáo xứ Chính Tòa Hà Nội ạ. Con hôm nay con vào lần thứ hai, là năm ngoái con vào con xin ơn thì con đã được ơn chữa lành và con rất là nhiều, được nhiều ơn lắm. Nhưng mà con xin bắn tắt là ơn. Vâng, con đã được ơn chữa lành là rất nhiều bệnh, con bệnh từ đầu đến chân luôn á. Bệnh đau đầu, bệnh bu tuyến giáp, rồi đại tràng, rồi xương khớp, con bị đa khớp hết tất cả. Nhưng mà và đến hôm năm hai bữa hôm trước con vào đây là con còn đau bụng, mà đến ngày thứ ba là cha đặt tay là con đã được ơn chữa lành. Và cũng được bà nhiều ơn nữa, và còn cả hai cụ hàng xóm nhà con vào cũng xin cha đã lên làm chứng, nhưng mà cũng không được lên, thì nhờ cha làm chứng con lên làm thay, và các cụ cũng đỡ ơn chữa lành là được mổ. Ruột thừa mà bác sĩ nói là cái trường hợp có một không hai là ruột thừa người ta vỡ ra rồi mà lại dón vào một cục như là bột mì ấy. Thì là bác sĩ cả kinh ngạc luôn, bảo đó chỉ có Chúa chữa thôi. Thế là bà mà bà không lên được, bảo cô mày về mày lên làm chứng giúp cho bà. Và cả nhà con cũng vậy, cũng được ơn nữa nhiều lắm. Chồng con có mang, con mua cái đài về, chồng con bảo đến giờ rứt hết cả đầu đi ngủ rồi còn bật làm gì để con ngủ chứ. Nhưng mà dần dần hoán cải, bây giờ chồng con cũng nghiện luôn, cứ lúc nào về đến nhà là bật, là dục dã con là làm giờ thương xót. Nên là hàng ngày vợ chồng con nên là được rất là nhiều ơn, con xin tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha, đi về để loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người. Con được ơn gì?
Con thưa cha, con chào cha, chào cộng đoàn. Con được nhiều ơn lắm. Con có ba ơn chính. Con nói là con bệnh con nhiều. Con vừa đau tim, con vừa sỏi mật, con vừa sỏi thận, con vừa họ cho con là ung thư vú. Nhưng con đi khám thì là áp xe, mà con bị bệnh tim thì con nên bàn si âm mổ. Thì nhà con ở ngoài, các cháu ở ngoài, thì con điện là các con ơi cầu xin cho mẹ. Khi con đi con khấn mẹ với Chúa Giêsu, bây giờ là con không biết lòng thương xót, con chỉ bảo là khấn Chúa Giêsu thôi. Vậy là con nên CT mổ thì tự nhiên cái mạch vách mà vành tim của con thấp mặt vành là nó to như kiểu cái bát ở đây, vậy là tự nó tan ra, là con trong lòng con kêu mẹ ơi, mẹ và Chúa cứu con, lúc con nên CT mổ. Vậy là tự nhiên nó tan ra là con không phải mổ. Còn ơn thứ hai của con, chồng con bị tai nạn tai biến, khi chồng con về thì họ đưa về toàn máu me không, nhà con các cháu túm đến hết đưa nhà con đi, đưa ông nhà con đi, đưa nhà con đi, ở nhà người ta đã bàn, người ta nằm rạp và người ta đợi. Khi nhà con đi xuống bệnh viện 3 tiếng sau nhà con tỉnh, các cháu nó có điện về. Vậy là ơn Chúa và mẹ. Bây giờ nhà con làm trưởng xóm hàng vô nhiễm. Rồi để ơn thứ ba của con là mới tháng trước vừa đây, con có một đứa cháu đỡ đầu, nó 40 năm hai vợ chồng nó với giờ nại đạo, mà cháu đi lễ không may nó gặp con chó, cháu tông xe, cháu gặp hết đầu gối, gấp hết cái chân, thì họ có nói là phải cưa chân, cưa từ đầu gối thôi. Con bảo thôi con ơi, con cứ tín thác vào Chúa đi, lòng thương xót Chúa đi, mai mẹ đi, mẹ khấn và cho con, mẹ xin lòng Chúa thương xót cho con. Thì hôm cháu mổ thứ ba, con đi thứ hai, thì con khấn cho cháu, lúc khi lên bàn mổ chân là họ vôi đắp, họ đắp và họ ấy vít cho cháu, là cuối cùng cháu không phải cưa chân. Thì hôm nay ý cháu là cháu muốn đi, nhưng mà xe đông quá.
Hallelujah. Đây là chị được cái ơn thứ nhất là chị bệnh tim. Rồi những cái bệnh gì, ung thư vú, rồi tim vân vân. Rồi thứ hai là chồng của chị là bị bệnh tai biến mà tưởng là chết dựng đạp rồi. Và ơn thứ ba nữa là đứa cháu mà bị tông xe, phải tông xe, tông cho chó, và đáng lẽ là phải cưa chân, nhưng mà chị vào đây chị khấn hôm thứ hai, thì ngày thứ ba ở ngoài đó người ta bảo là không phải cưa chân nữa, và hôm nay đã khỏe. Đó là những ơn mà Chúa ban cho người chị em của chúng ta. Tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, tặng cho cái con mà nó tông chó cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và đây là cây quạt mộc và chằng chuỗi lòng Chúa thương xót nha, để gửi cho, tặng cho cháu. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Con được ơn gì? Được ơn gì?
Thưa cha, con được nhiều ơn lắm, nhưng con kể vắn tắt mỗi là vừa rồi con cháu nhà con nó đi khám ở bệnh viện, nó muộn có con khám ở bệnh viện 3 lần người ta quyết định đều phải mổ, con bảo không mổ, quyết định đi vào chốn Cha Long. Bây giờ mình không biết lối đi thì mình tìm lối để đi, để đi vào khấn cha, cháu đi vào khấn cha là về không phải mổ nữa. Mà tự dưng bây giờ Chúa ban cho con là cháu đã có bầu, con mừng quá, mừng rơi nước mắt, để con vào con tạ cha mới, con cảm ơn Chúa. Vậy con tạ Chúa, cảm ơn cha. Dạ, đây là cháu mới không có con đấy. Vâng, cháu 2 năm nay ở cháu đi chữa. Thế là bác sĩ họ bảo là phải mổ bị tắc ống dẫn trứng, mini hẹp không có còn khả năng sinh con, về phải mổ. Thế là con bảo không, bây giờ mổ nó cái nọ nó sọ ra cái kia thì bây giờ con cứ đi vào chỗ Cha Long. Con không biết đường đi thì con tìm hỏi để biết đường để đi. Thế là con cho cháu, 2 cháu vào hôm Tết. Thế này cháu, Chúa ban cho cháu là cháu có bầu rồi. Con mừng quá, con vào con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha.
Con ở đâu?
Thưa cha, con ở... thưa cha, con ở Giáo xứ Đạo Truyền Bình Lục. Ở Đạo Truyền Bình Lục, Nam Hà, ở ngoài Bắc đấy ạ. Vâng.
Tỉnh gì?
Dạ.
Tỉnh gì?
Tỉnh Hà Nam Ninh đấy.
Hà Nam Ninh, vâng. Hallelujah. Một là người từ Hà Nam Ninh vào đây làm chứng cho đứa cháu của mình hiếm muộn 2 năm và đáng lẽ phải mổ rồi giải phẫu, nhưng mà cuối cùng không làm chuyện đó mà chạy đến với Chúa tặng cho nó cái máy 300 bài giảng để nó cho đứa bé trong bụng nó nghe nha. Đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu. Đây là cái móc họa, đây là chàng chuỗi Minh Côi. Và đây là cái móc khóa Lòng Chúa Thương Xót. Xin Chúa chúc lành cho đứa bé ở trong bụng sắp được chào đời sau nhiều năm hiếm muộn. Thưa anh chị em, chúng ta vừa thấy ngày hôm nay anh chị em mình là những người có phúc vì đã tin như mẹ Maria, là mẹ là người có phúc vì mẹ đã tin. Như cao cái quạt lên, mẹ Maria là người có phúc vì mẹ đã tin. Chúng ta ngày hôm nay cũng là người có phúc nếu chúng ta
tin.
Còn những người dân thời Chúa Giêsu họ vô phúc vì họ đã không
tin.
Và ngày hôm nay nhiều người cũng vô phúc vì họ đến với Lòng Chúa Thương Xót mà họ không
tin.
Họ đã nghe Lòng Chúa Thương Xót mà họ vẫn không
tin.
Họ đã chứng kiến biết bao nhiêu dấu lạ điềm thiêng Chúa làm ngày hôm nay tại giáo điểm tin mừng này mà họ vẫn không
tin.
Chúng ta cầu nguyện cho những con người đó để tất cả mọi người chúng ta chấp nhận đi loan truyền Lòng Chúa Thương Xót, những thử thách, những gian truân, những khó khăn, giống như tiên tri Jeremiah vừa mới mô tả cho chúng ta, kẻ thù nhiều như tóc trên đầu, và có khi chúng ta vì Lòng Chúa Thương Xót mà bị người nhà loại trừ, mà bị anh em xa lánh, mà bị bạn hữu coi như người xa lạ. Vì làm việc nhà Chúa thì chịu thiệt thân, nhưng chúng ta vẫn luôn tín thác vào, vẫn luôn luôn cậy trông vào, vẫn luôn luôn bám chặt lấy. Amen.